đối với thế hệ chúng ta, gọi nó là thế giới ảo. Nhưng các bạn cũng đừng quên, ngày chúng ta còn trẻ, người ta đã nói Internet, người ta đã nói mạng xã hội là thế giới ảo. Và đối với chúng ta, liệu nó có ảo hay không? Chào mừng các bạn đến với kênh CEO Lab. Mình là Lê Diệp Kiều Trang, là doanh nhân khởi nghiệp, là nhà đầu tư và là người tin rằng việc học hỏi cũng như phát triển bản thân là một hành trình suốt đời. Số đầu tiên của năm mới, chúng ta cùng nói về tương lai, về những điều mới mẻ. Và mình nghĩ còn điều gì thú vị hơn khi chúng ta nói về những người trẻ. Bỗng nhiên mình nhận ra rằng những người trẻ hiện tại đã là Gen Z. Các bạn có thể tưởng tượng không, khi các bạn Gen Z vừa sinh ra đời, lúc đó là mình vừa xong lớp 12, xong cấp 3 và bắt đầu đi du học. Những đứa bé được sinh ra vào những năm đó, ngày hôm nay đã trưởng thành, đã trở thành những người gia nhập vào lực lượng lao động, đã có thu nhập và là những người đã dùng những thu nhập của mình để chi tiêu và có tiếng nói trong nền kinh tế. Tiếng nói của họ càng ngày càng trở nên quan trọng vì những suy nghĩ, những điều ngay cả khi chỉ mới diễn ra trong đầu họ và chưa được định hình trong thế giới hiện tại của chúng ta ngày nay, cũng sẽ trở thành thế giới trong tương lai mà chúng ta sẽ sống. Dù muốn hay không, mình vẫn tin chắc rằng Gen Z sẽ là những người định hình thế giới. Khi nói đến Gen Z thì mọi người thường hay có một cái lắc đầu, nhiều khi là ngao ngán, nghĩ rằng cái thế hệ này là một cái thế hệ vô cùng khó hiểu. Mình cũng tò mò và cũng thắc mắc là không hiểu mọi người suy nghĩ về Gen Z như thế nào, nên mình mới làm một cái động tác rất là thời thượng, đó là mình lên ChatGPT và prompt vào đó một câu hỏi là người ta chê Gen Z những chuyện gì? Và câu trả lời của ChatGPT có 3 ý. Ý thứ nhất, người ta thường chê Gen Z là sử dụng công nghệ quá mức. Gen Z thường được mô tả là thế hệ nơi công nghệ số đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Một số người cho rằng việc sử dụng smartphone, mạng xã hội và các thiết bị kỹ thuật số có thể dẫn đến mức cân đối giữa thế giới ảo và thực tế, cũng như gây ra các vấn đề về tâm lý. Các bạn nghĩ về cái lời chê này như thế nào? Mình chỉ đi qua một số con số để chia sẻ với các bạn là 30% trẻ em ngày nay nói rằng khi lớn lên các bé muốn trở thành YouTuber, trong khi chỉ có 11% nói con sẽ muốn trở thành nhà du hành vũ trụ. Con số này nói lên điều gì? Con số này là đáng lo hay đáng mừng? Thực sự mình cũng không thể nói được. Nhưng có một điều thực tế là thế hệ trẻ, Gen Z và thậm chí cả Gen Alpha nữa, có một cái nhu cầu chia sẻ với thế giới những suy nghĩ mà họ có. Họ thích được nói về những điều họ suy nghĩ, họ muốn cả thế giới biết về những điều họ suy nghĩ và thậm chí hãy tranh luận cùng họ. Mình vẫn muốn cái con số mà các bé muốn lớn lên trở thành những nhà du hành vũ trụ phải cao hơn nữa, nhưng một thực tế không thể chối cãi là một điều vô cùng hấp dẫn đối với thế hệ mới, đó là họ muốn được lắng nghe. Chia sẻ với các bạn một con số thứ hai cũng nói lên được rất nhiều điều. Đó là 56% Gen Z tin rằng thế giới digital, thế giới số và thế giới physical là thế giới hiện thực mà các bạn ấy đang sống, thực ra chỉ là one reality, chỉ là một hiện thực. Đối với Gen Z, các bạn ấy tin rằng thế giới physical là không đủ, bên cạnh nó còn có một thế giới khác và cũng quan trọng không kém, và thực ra nó giao thoa với thế giới physical mà các bạn đang biết hàng ngày. Thế giới số và thế giới hiện thực hòa là một, và đó mới là thực tại mà các bạn ấy đang sống. Hãy nhìn tiếp những con số. Các bạn trẻ ngày nay sử dụng mạng xã hội như là một phần của cuộc sống. Thế nhưng có một điều thay đổi so với Gen X của tụi mình. Mỗi ngày trên YouTube, trung bình các bạn dành 46 phút một ngày. Trên TikTok, các bạn dành 96 phút một ngày. Nhưng thật ra trên Roblox, các bạn đang dùng 156 phút cho mỗi ngày. Các bạn đã nhìn thấy sự thay đổi giữa Gen X của bọn mình và Gen Z như thế nào không? Nếu như ngày trước chúng ta rất là say mê mạng xã hội hay Facebook, ngày nay các bạn tò mò về gì diễn ra trên thế giới, các bạn coi YouTube để tiếp nhận thông tin. Và các bạn còn coi TikTok. TikTok là một mạng xã hội mà ở đó các bạn tương tác rất nhanh, mỗi đoạn video của các bạn ngắn hơn rất nhiều so với YouTube. Nhưng điều quan trọng hơn là những người trẻ, Gen Z, dành rất nhiều thời gian trên Roblox. Mình tin chắc là có nhiều bạn không biết Roblox là gì. Các bạn chỉ cần đi hỏi những em nhỏ Gen Alpha hay Gen Z thì mình tin chắc hầu như bạn nào trong số đó cũng đều biết Roblox là gì. Và cái lượng người lên Roblox lớn nhiều vô kể, y chang như cái thời Gen X của bọn mình kéo lên ùm ùm lên trên Facebook vậy. Roblox là gì? Roblox là một metaverse, là một môi trường ảo, nó là một không gian 3D, nó là trò chơi, nhưng ở đó con người tương tác với nhau như thể họ đang sống trong một môi trường thật vậy. Họ sẽ đi tiêu ngạo giang hồ, đi du hành trong những cái space khác nhau, có nghĩa là những cái không gian khác nhau, chơi những cái trò chơi khác nhau, có những cái hoạt động tương tác khác nhau, trong đó có thể là mua sắm, có thể là học hỏi, có thể là trò chuyện, có thể là chia sẻ. Và tưởng chừng như đây là một hình thức game, nhưng có một điểm khác là các bạn sống trong cái thế giới 3D này như thể mình đang sống trong một thế giới thực. Gen Z ngày nay cũng giống như Gen X ở chỗ là các bạn luôn luôn muốn kết nối, và sự kết nối đó diễn ra trong thế giới số. Các bạn kết bạn, tìm gặp những người mới, tương tác với họ, làm quen với họ, chia sẻ với họ và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau, giống như chúng ta chia sẻ trên Facebook vậy. Gen Z đòi hỏi là mạng xã hội mà các bạn được sống không chỉ đơn thuần là lên đó chia sẻ những suy nghĩ hay đọc những suy nghĩ của người khác. Gen Z đòi hỏi phải tương tác được, phải nói live được, nói qua phải có người nói lại ngay, phải đi tìm những người khác nhau trong những cái không gian khác nhau. Và điều quan trọng hơn là các bạn phải cảm nhận thế giới đó xung quanh mình một cách immersive, có nghĩa là một cái không gian 3D, một không gian tương tác sâu hơn rất nhiều cái không gian mạng Facebook mà Gen X của tụi mình đã quen thuộc. Vậy Metaverse là gì? Chắc các bạn đã nghe từ khóa này một thời gian rồi. Cụ thể là ngay cả cái mạng xã hội mà chúng ta Gen X rất yêu thích là Facebook đã đổi tên là Meta. Và Meta là tầm nhìn tương lai của mạng xã hội này. Mark Zuckerberg tin rằng Metaverse sẽ là tương lai, là cộng đồng mà mọi người sẽ tìm đến và dành thời gian cho nó. Metaverse là gì? Nó là một cái không gian ảo trực tuyến mà ở trên đó người ta sống như thể đó là một thế giới thực. Nó bao gồm những thực thể gì? Trước hết, nó phải có con người. Mà mỗi con người trên này sẽ sử dụng avatar của mình. Avatar không chỉ là cái profile picture mà các bạn thấy trên Facebook đâu. Avatar này là một cái hình ảnh trong thế giới 3D mà trong thế giới ngày nay các bạn có thể nhìn thấy nó giống như những con Lego vậy. Mỗi người sẽ có một cái nhân vật đại diện avatar đó. Avatar này sẽ có tính cách, sẽ có những cái mối quan tâm, sẽ có những suy nghĩ. Những nhân vật avatar này bắt đầu xây dựng những cái mối quan hệ xã hội của mình trong cái nền tảng metaverse. Họ sẽ đi vào những cái không gian khác nhau. Những không gian này có thể là trường học, có thể là siêu thị, có thể là bệnh viện, có thể là một cái nơi nào đó rất đẹp để đi du lịch. Và trong thế giới metaverse, bắt đầu họ xây dựng những cái không gian như vậy. Những không gian này được xây dựng bởi những người chơi. Và một người chơi nào đó có thể có một cái ước mơ về một căn nhà thật đẹp, một cái tòa nhà thật đẹp, có thể xây một cái mansion, một cái tòa nhà cho mình. Một nhân vật khác rất là mê những cảnh sông nước hữu tình chẳng hạn, có thể xây ra một cái ngọn núi, một con sông. Và các bạn cứ hình dung nhiều avatar, nhiều người chơi như vậy. Và cái trí tưởng tượng của họ sẽ xây dựng cái thế giới này y như là cái thế giới thực mà chúng ta đang sinh sống. Nhưng mà điều quan trọng hơn, thế giới này còn thú vị hơn nữa vì nó được sản sinh ra bằng trí tưởng tượng của con người. Chúng ta không mất nhiều gạch để mà xây dựng những tòa nhà hay là phải rất là nhiều tiền để xây dựng ra những cái xe hơi đẹp, mà trí tưởng tượng của mỗi người chơi sẽ đưa chúng ta đến với những sản phẩm, những miền đất, những không gian mà chỉ có trí tưởng tượng mới là giới hạn của các bạn. Trong những không gian đó, con người sẽ tương tác với nhau, nói chuyện với nhau, hỉ nộ ái ố, vui buồn giận hờn đều xảy ra. Nhưng mà điều thú vị hơn là họ thậm chí mua bán giao dịch với nhau. Và các bạn đã biết về những khái niệm tiền số, cryptocurrency đã bắt đầu sản sinh ra từ trong những môi trường như thế này. Họ mua những vật phẩm từ nhau, họ trả tiền cho nhau vì những cái công mà những người này làm được. Và tất cả những giao dịch này càng ngày càng phức tạp nó trở thành một nền kinh tế trong cái Metaverse này. Tóm lại, trải nghiệm trên Metaverse là một trải nghiệm đa chiều, trong đó con người sẽ có sự giải trí, sẽ có sự học hỏi và trưởng thành trong một cái thế giới ảo. Đối với thế hệ chúng ta gọi nó là thế giới ảo, nhưng các bạn cũng đừng quên, ngày chúng ta còn trẻ, người ta đã nói Internet, người ta đã nói mạng xã hội là thế giới ảo. Và đối với chúng ta, liệu nó có ảo hay không? Vậy thì hãy cởi mở và nhìn về thế hệ tương lai. Gen Z cũng nhìn thế giới ảo mà chúng ta đang gọi là thế giới ảo y chang như cái cách mà chúng ta đã nghĩ về mạng xã hội, về Internet ngày trước. Chỉ có điều khác là Metaverse sẽ là cái website 3D và nó sẽ là cái website thông dụng nhất mà tất cả chúng ta sẽ phải sử dụng dù có muốn hay không. Đó là vì mình tin chắc thế giới trong tương lai sẽ được định hình bởi trí tưởng tượng của Gen Z trong hiện tại. Câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên tạo ra những thế giới ảo này hay không? Và tùy các bạn nằm trong thế hệ nào cũng như quan điểm nào, câu trả lời của các bạn sẽ rất khác nhau. Tuy nhiên, điều mình nghĩ là câu trả lời không nằm trong thế hệ của chúng ta, mà câu trả lời sẽ nằm trong tay của Gen Z. Cho dù chúng ta có đồng tình hay bất đồng ý kiến với Gen Z, thì những gì Gen Z có trong đầu, những gì Gen Z tin tưởng sẽ là cái thế giới mà các bạn đó sẽ xây dựng. Và có muốn hay không, các bạn Gen X của tụi mình hay những thế hệ khác sẽ phải sống trong cái thế giới mà Gen Z sẽ xây dựng. Quay trở lại thời Gen X của tụi mình. Thời Gen X của tụi mình là một cái thời mà các bạn nghĩ là không xa lắm. Nhưng mà thật ra nếu bây giờ mình chỉ kể một câu chuyện, các bạn cứ tự trả lời xem là nó có xa hay không. Ngày mà Gen Z ra đời là lúc mà mình hoàn thành xong bậc trung học và mình đi du học. Các bạn biết không, năm đầu tiên khi mà mình đi du học, để mà có thể liên lạc với bạn bè và cha mẹ ở nhà, mình đã viết thư tay và gửi bưu điện. Bưu điện từ Anh mà về Việt Nam sẽ mất từ 2 đến 3 tuần. Và những lá thư ngày đó, bố mẹ mình vẫn còn giữ lại, làm những cái kỷ niệm mà ngày hôm nay mình đọc về nó. Năm đó là email bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam. Thực ra là lúc đó chỉ có một cái email gắn với lại VNN và mình phải nối vào modem mỗi buổi sáng, chỉ nối rất là nhanh xong rồi ngắt ngay vì tiền mà trả cho Internet thì rất là nhiều. Và chỉ canh vào cái giờ đó để mình lên tít để có thể download cái email về và ba mẹ có thể biết được con gái nhắn tin gì cho ngày hôm qua mà thôi. Chỉ với câu chuyện đó, các bạn hãy tự trả lời là cái thời của mình nó có xa không? Thực ra nó rất xa nếu như các bạn nhìn trong không gian của công nghệ. Cũng chính thời đó, đã rất nhiều người cảnh báo rằng Internet sẽ làm thay đổi thế giới, sẽ làm con người sống cô độc, thu lại chính mình và không tiếp xúc với xã hội, không giao thiệp với nhau. Con người sẽ có thói quen dính liền với cái máy tính và sẽ làm hạn chế cái sự trao đổi giữa con người với nhau. Và nhiều người còn tin rằng thế giới trong tương lai con người sẽ bị trầm cảm. 20 năm sau đó nhìn lại, đối với riêng mình nghĩ là Internet thật ra là một điều vô cùng tích cực. Thực ra Internet mới chính là điều làm cho con người kết nối lại với nhau gần hơn. Đúng là thời gian ngày nay chúng ta dành trên máy tính nhiều hơn, nhưng cũng chính nhờ vào Internet, chúng ta biết được thế giới bên ngoài Việt Nam, thế giới bên ngoài cái cuộc sống hàng ngày mà chúng ta biết. Chúng ta biết về Blackpink, chúng ta biết về một cái trào lưu nào đó ở Mỹ, trào lưu nào đó ở Nhật, và những bạn trẻ như chúng ta quan tâm về điều gì. Họ suy nghĩ về điều gì, quan điểm họ ra sao, thậm chí chúng ta còn có thể tranh luận với họ từ cái góc nhìn mà chúng ta nhìn thấy. Mình tin là Internet đã kéo con người lại gần với nhau hơn. Chúng ta đã tranh luận với những người mà chúng ta chưa bao giờ gặp mặt. Chúng ta đã hiểu về cái cách họ sống hàng ngày như thế nào, mặc dù chúng ta chưa bao giờ có được cái cơ hội đặt chân đến miền đất đó. Và chính sự tiếp xúc này làm cho thế hệ Gen X của mình trở thành những người rất là muốn tò mò khám phá thế giới, và chúng ta dành rất nhiều tiền cũng như công sức để đi du lịch. Thế hệ trước của chúng ta có lẽ đã không có nhiều điều kiện để đi du lịch, nhưng thực ra thế hệ của chúng ta còn tò mò về thế giới, nên làm cho chúng ta có một cái động lực thôi thúc lại để dành tiền để có thể đi du lịch, để khám phá ra thế giới. Và thế giới đã kéo gần lại chính vì Internet. Internet làm cho chúng ta tò mò hơn, chúng ta ao ước muốn biết được thế giới, muốn nhìn thấy những điều chúng ta chưa nhìn thấy, và chính cái ao ước này kéo chúng ta lại gần với những con người mà chúng ta chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt. Và cũng chính vì vậy, mình có một cái nhìn vô cùng tích cực về cái cách Gen Z nghĩ về Metaverse, về tương lai, về thế giới mà các bạn đang xây dựng. Thực ra là cái thế giới mà các bạn chỉ mới có trong trí tưởng tượng của mình. Còn thế giới mà các bạn sẽ xây dựng sẽ còn phức tạp hơn rất nhiều, và mình tin chắc là sẽ kỳ thú hơn rất nhiều. Điều thứ hai mà ChatGPT trả lời với mình là tại sao cộng đồng thường hay chê Gen Z, đó là thái độ tự quan trọng. Một số người có thể cho rằng một số thành viên Gen Z có thể có xu hướng tự tin, thậm chí là kiêu ngạo, đặc biệt là khi họ tự do sử dụng mạng xã hội để thể hiện ý kiến và cái nhìn cá nhân. Và thế hệ nào khi 20 tuổi mà không tự cho là mình quan trọng? Thế hệ baby boomers cũng vậy, được sinh ra sau Thế chiến thứ hai, thì đến những năm 60-70 trong lịch sử cũng có một trào lưu hippie. Còn ai mà không coi mình là quan trọng khi mình 20 tuổi đâu? Vậy thì Gen Z cũng vậy. Điều đó đối với mình là một điều vô cùng tích cực. Chẳng thà các bạn tự tin tự coi mình là quan trọng còn hơn là các bạn coi mình là không quan trọng, là không có ý nghĩa gì. Hãy nhìn vào sản phẩm mà Gen Z đang xây dựng để chúng ta có thể hiểu được các bạn đang suy nghĩ điều gì và các bạn đang định vị mình ở đâu trong thế giới này. Gen Z đã chia sẻ với mình rằng Metaverse thực ra vẫn chưa hình thành. Chúng ta đang mới đứng trước ngưỡng cửa của Metaverse mà thôi. Tất cả những điều mà chúng ta đang thấy chỉ mới là bước chuẩn bị cho một Metaverse. Những điều mà chúng ta thấy ngày nay chỉ mới là bước một, là nền tảng công nghệ. Chúng ta đang nói về cloud computing, về cách làm sao để rendering ra những thế giới này. Chúng ta cũng đang rất là bận để xây dựng những cái sản phẩm phần cứng cho thế giới này, ví dụ như là những cái mắt kính để có thể nhìn VR như Oculus chẳng hạn. Thậm chí chúng ta đang tìm hiểu về brain computer interface. Tất cả những công nghệ mà chúng ta đang xây dựng và nhìn thấy ngày hôm nay thực ra chỉ mới là bước một, là phần công nghệ lõi để cho Metaverse có thể được hình thành và phát triển. Phần thứ hai là phần quan trọng hơn và là phần đã nhìn thấy nhưng chỉ mới nhìn thấy những bước đầu của Metaverse, đó là phần nội dung. Thế giới ảo Metaverse này sẽ không có ý nghĩa gì cả nếu như trong nó là thật trống rỗng. Gen Z sẽ xây dựng cái thế giới ảo này, cái Metaverse này như thế nào? Các bạn hãy cùng mình tìm hiểu. Trước hết, Internet đã hình thành là do có cả tỷ người xây dựng nội dung cho nó. Các bạn cứ thử tưởng tượng, ngay cả khi chúng ta có những cái công nghệ cực kỳ siêu phẩm, có thể stream, có thể làm tất cả mọi thứ, nhưng lên YouTube không có video nào để xem, thì đó có còn gọi là Internet hay không? Hoặc chúng ta đi lên trang web nhưng mà không có trang web gì để coi hết, thì đó có gọi là Internet hay không? Tương tự như vậy, Metaverse sẽ hình thành khi cả tỷ người trong thế giới này và phần lớn trong họ sẽ là Gen Z sản sinh ra những cái nội dung, và những nội dung này không chỉ là text, không chỉ là hình ảnh, mà là hình ảnh 2D chuyển sang hình ảnh 3D. Và nó không chỉ dừng lại ở hình ảnh, nó sẽ là video. Và video này sẽ là video 3D trong thế giới immersive mà các bạn tưởng tượng. Tương tác của con người không chỉ còn là comment, không chỉ còn là blog, không còn là status, mà tương tác của mỗi người sẽ là những cuộc trò chuyện với nhau. Và tương tác này không chỉ dừng lại là những cuộc trò chuyện, mà còn là những giao dịch, những chia sẻ, những truyền tải, những ý tưởng, nội dung, thậm chí là tầm nhìn, trí tưởng tượng dành cho nhau. Trước hết, Metaverse sẽ hình thành từ những hubs, hay còn gọi là Metaworlds. Metaworlds là gì? Cũng như Facebook là mạng xã hội của chúng ta, thì Metaverse cũng sẽ có những cái hubs như vậy. Ví dụ đầu tiên đó là Roblox. Các bạn cứ thử hỏi một em nhỏ từ 6 tuổi trở lên, mình tin chắc là các em nhỏ đó biết thế giới Roblox là như thế nào, và các em nhỏ đó tin rằng cái thế giới này là một thế giới không kém phần quan trọng đối với các em. Meta cũng là một Metaverse khác, theo tên gọi của nó đã được chuyển từ Facebook thành Meta. Ngoài ra còn có VR chat, và ngoài ra sẽ còn có nhiều hubs như vậy. Những hubs này là những công ty công nghệ xây dựng ra những cái môi trường và kéo người dùng về nó. Metaverse mà chúng ta biết ngày nay chủ yếu là những game khác nhau, những nền tảng khác nhau như là Roblox, như là Meta, vân vân và vân vân. Đối với những nền tảng này, họ cố thu hút càng nhiều người dùng càng tốt để hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trở thành Metaverse lớn nhất và có thể là duy nhất. Tuy nhiên, trong trí tưởng tượng của Gen Z, Gen Z tin rằng sẽ không có một miền đất nào có cửa hay đóng cửa mà có thể trở thành Metaverse. Các bạn Gen Z tin rằng những Metaverse này đến một lúc nào đó sẽ phải được kết nối với nhau, phải có tính mở của cộng đồng và thu hút người chơi đi từ một miền đất này qua miền đất khác. Những miền đất này không chỉ là một cái territory, một cái lãnh thổ của bất kỳ ai, thậm chí là của những công ty công nghệ đã đổ rất nhiều tiền để xây dựng những thế giới này. Vì Internet đã được xây dựng bởi cả tỷ người tạo nội dung, thì Metaverse cũng vậy. Những người tạo nội dung sẽ là những người có tiếng nói. Meta Hubs nào, Meta Worlds nào sẽ là những nơi mà họ sẽ sinh sống và đó sẽ trở thành những nơi có ý nghĩa. Điều thứ hai, Metaverse sẽ được hình thành bởi những cộng đồng của những người sáng tạo nội dung. Thế giới mà chúng ta biết là những cộng đồng sáng tạo nội dung trên YouTube, trên TikTok, Discord hay là những người chơi game đang stream game lên trên Internet. Thế giới này có 50 triệu người sáng tạo nội dung. Các bạn cứ thử hình dung Metaverse trong tương lai sẽ là như thế nào khi mà 30% các em nhỏ điều mơ ước của các em là sẽ trở thành YouTubers. Động lực muốn tạo nội dung và chia sẻ với thế giới là một điều rất tự nhiên và dường như là Gen Z nào cũng có. Metaspace trong tương lai sẽ không chỉ gói gọn ở 50 triệu người sáng tạo nội dung mà chúng ta biết ngày nay. Metaverse trong tương lai sẽ là Internet mà chúng ta biết ngày nay, là tất cả mọi người đều sẽ sáng tạo nội dung và chia sẻ nó một cách cởi mở, open ra với thế giới. Họ tương tác về mặt nội dung và những nội dung của họ sẽ được xây dựng, chồng lên nhau, phát triển lên nhau. Vậy các bạn có nghĩ rằng Gen Z coi mình là tự quan trọng hay không? Hãy nhìn vào cách mà các bạn tạo ra sản phẩm. Sản phẩm của các bạn, tính openness, tính mở luôn luôn là tiêu chí quan trọng nhất. Và các bạn tin rằng sự sáng tạo không xuất phát từ một người sáng tạo nội dung, nó sẽ phải được sáng tạo từ một cộng đồng. Mình tin chắc rằng sự tự quan trọng đó thực ra không phải là yếu tố chính của Gen Z, mà Gen Z, sự cởi mở và hợp tác mới là điều định nghĩa Gen Z. Điều thứ ba, hãy nhìn về những assets, tài sản trong Metaverse này. Thế giới mà chúng ta biết ngày hôm nay, assets đó là những vật phẩm mà các bạn chơi game, mua đi bán lại hoặc là tạo ra rồi xong mua đi bán lại. Assets đó là những đoạn YouTube mà chúng ta đang sáng tạo ra, những hình ảnh mà chúng ta đang sáng tạo ra hay những đoạn nhạc mà chúng ta đang sáng tạo ra. Metaverse của tương lai, access cũng y như vậy, nhưng mà nó phức tạp hơn rất nhiều. Những vật phẩm này có thể mua bán được, định giá được, và nó có tính thanh khoản rất là cao khi nó dựa vào hệ thống cryptocurrency. Nhiều người không tin rằng cryptocurrency sẽ trở nên là quan trọng, nhưng các bạn hãy tự hỏi, nếu Gen Z quyết định rằng đây là đồng tiền mà họ tin là có thể giữ được tài sản của họ, thì cho dù bạn có coi crypto là quan trọng hay không, thì bạn cũng sẽ phải đi theo trào lưu đó. Tóm lại, mình có một cái nhìn vô cùng tích cực về Gen Z. Mình không nghĩ rằng các bạn Gen Z coi mình là tự quan trọng. Vì khi nhìn vào những sản phẩm mà các bạn đang xây dựng, thậm chí là chưa xây dựng, nhưng nó đã tạo ra những cái cấu trúc xã hội cực kỳ cởi mở và cái tính tương tác cũng như là hợp tác trong thế hệ Gen Z, mình tin là sẽ khá hơn thế hệ Gen X của mình rất nhiều. Điều thứ ba mà ChatGPT đã mớm cung cho mình là thế hệ Gen Z ít kiên nhẫn. Một số người cho rằng Gen Z có xu hướng muốn mọi thứ nhanh chóng và thiếu kiên nhẫn trong việc đối mặt với những thách thức hay công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Những năm 20 tuổi, người trẻ nào mà không thiếu kiên nhẫn? Rồi trong cuộc sống, khi chúng ta va chạm nhiều hơn, khi chúng ta có những ước mơ lớn hơn và chúng ta tự rút ra rằng không có điều gì có giá trị mà không cần phải dành rất nhiều công sức, mà công sức nào cũng đòi hỏi một điều vô cùng quan trọng, đó là thời gian. Mình tin rằng các bạn Gen Z cũng vậy. Khi các bạn trưởng thành hơn vào độ tuổi 30-40, các bạn sẽ tự tạo cho mình một tính kiên nhẫn và các bạn cũng sẽ tự đúc kết rằng nếu các bạn muốn xây dựng một Metaverse thật là hay, thật là có ích, các bạn sẽ phải đầu tư vào nó rất nhiều. Và thời gian là cái mà tất cả mọi người đều phải bình đẳng. Chúng ta sẽ không bao giờ tạo ra được những sản phẩm có giá trị nếu không dành cho nó thời gian. Còn đối với riêng mình, nhìn vào cách mà các bạn Gen Z mất kiên nhẫn với thế giới, mình, một người Gen X, lại học được rất nhiều điều từ các bạn. Tại sao chúng ta lại phải chấp nhận một thế giới mà trong đó còn rất nhiều điều có thể cải thiện? Tại sao các bạn phải kiên nhẫn ngồi chờ khi Internet quá chậm? Đứng lên và đi tìm cách giải quyết đi. Tại sao các bạn chấp nhận trong việc mua hàng qua mạng mà phải chờ tới 5 ngày người ta mới giao? Tại sao các bạn không mở ra một cái cửa hàng của riêng mình và trong đó cứ tập trung vào một số sản phẩm mà các bạn biết rằng những người xung quanh của mình rất cần để các bạn có thể giao ngay khi họ mua? Chính cái tính cách này của các bạn Gen Z làm cho mình có một cái nhìn vô cùng tích cực về thế hệ của các bạn. Tại sao chúng ta phải chờ và tại sao chúng ta phải chấp nhận những điều hoàn toàn có thể được cải thiện? Ở góc độ một người technologist, là một người làm công nghệ, Chính sự thiếu kiên nhẫn với thế giới của các bạn làm mình đúc kết được một điều rằng hãy tập trung vào những giải pháp để có thể empower những người content creators. Hãy tập trung cung cấp ra những giải pháp để cho các bạn có thể sáng tạo ra trong thế giới này. Đó chính là một cái sứ mệnh cho những người làm công nghệ, là những người technologist. Ở góc độ là cha mẹ, Gen Z đã dạy cho mình một điều rằng hãy khoan phán xét những điều mà Gen Z đang làm. Hãy thử làm những điều mà Gen Z đang làm và tự hỏi rằng tại sao họ lại làm những điều như vậy. Mình đã từng vô cùng bực mình khi con của mình, một bé trai 6 tuổi, nó rất ghiền Roblox. Và mình không hiểu tại sao Roblox là cái gì mà có thể thu hút con người đến như vậy. Tới khi mình lập tài khoản Roblox và mình cũng chơi Roblox, thì mình đã hiểu rằng đây sẽ là một metaverse tương lai. Dĩ nhiên, mình cũng giới hạn con mình không cho chơi Roblox quá nhiều, nhưng mình có một cái nhìn rất khác về Roblox. Đó sẽ là metaverse của tương lai, và đó sẽ là thế giới mà các bạn Gen Z hay con mình Gen Alpha sẽ tạo ra. Và dù muốn hay không, nó sẽ là thế giới mà mình bắt buộc sẽ phải sống. Tóm lại, mình có cái nhìn vô cùng tích cực về Gen Z. Nhìn vào thế giới mà các bạn đang xây dựng, mặc dù nó chỉ còn ở trong giai đoạn sơ khai, chỉ trong giai đoạn ý tưởng, nhưng cái cấu trúc xã hội mà các bạn đang xây dựng với cộng đồng mở và với sự hợp tác làm cho mình có một cái nhìn vô cùng tích cực và tin rằng thế giới mà các bạn đang xây dựng sẽ là một sáng tạo đột phá của nhân loại. Mình tin chắc rằng sự hợp tác và tính cởi mở của cộng đồng công nghệ hay cái cộng đồng mà các bạn đang xây dựng trong hình thức Metaverse sẽ đưa loài người tiến về phía trước. Vậy thì còn Gen X thì như thế nào? Mình cũng có một cái góc nhìn rất tích cực cho Gen X, thế hệ đang già đi. Tuy nhiên, thế hệ Gen X có lẽ sẽ là thế hệ đầu tiên có một cái tuổi thọ vượt bậc. Các bạn hãy nhìn vào công nghệ và những phát minh về mặt khoa học kỹ thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực y khoa, đã diễn ra trong 10-20 năm vừa qua. Công nghệ y khoa đã làm cho việc chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, thậm chí giải quyết những vấn đề về sức khỏe của con người với một cái cách đi rất khác. Thậm chí bây giờ người ta đã có thể in 3D được những cái cơ quan trong cơ thể con người. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng trong một tương lai không xa, nếu như có một bộ phận nào đó trong cơ thể của chúng ta không còn hoạt động, hoàn toàn chúng ta có thể transplant, thay thế bằng những cái phần cơ thể, cơ quan trong con người đã được in 3D. Tuổi thọ của thế hệ chúng ta sẽ cao hơn là một điều đáng mừng, nhưng cũng đặt ra một nỗi lo. Làm sao chúng ta có thể sống thêm 40-50 năm nữa trước mắt một cách mạnh khỏe, và điều quan trọng hơn, sống một cách có ích? Câu hỏi này dành cho các bạn trong một dịp năm mới. Để nghĩ về năm mới trước mắt của Gen X, các bạn sẽ dành cho nó những điều gì là điều quan trọng? Đối với riêng mình nghĩ là sức khỏe là điều quan trọng nhất. Ngay cả khi y khoa đã có thể có được những cái công nghệ giúp cho chúng ta sống lâu hơn, nhưng làm sao chúng ta có thể sống khỏe mà sống lâu mới vui được? Vậy thì ngày hôm nay, trong năm mới này, hãy đặt cho mình một cái resolution là hãy sống thật khỏe, bớt rượu chè đi, bớt những cái hoạt động không lành mạnh, ăn ít những cái sản phẩm mà không tốt cho sức khỏe. Thay vào đó, hãy có một cái lối sống lành mạnh, tập thể dục, sống điều độ để cho các bạn có thể sống lâu hơn 80-90 tuổi, thậm chí 100 tuổi một cách thật là khỏe khoắn. AI trong năm 2023 đã mở ra rất nhiều possibilities, những khả năng mà chúng ta có thể sống lâu và sống rất thoải mái. Sẽ có xe tự vận hành, mình không cần phải lái xe nữa. Và mình tin rằng trong tương lai sẽ có robot nấu ăn cho mình, giặt đồ cho mình, làm tất cả mọi thứ cho mình. Có thể mình sẽ không phải dựa vào con cháu mà vẫn có thể sống thoải mái, vui vẻ và nhẹ nhàng. Tuy nhiên điều quan trọng hơn là chúng ta sẽ phải chấp nhận cái thế giới tương lai mà thế hệ sau đang xây dựng. Hãy chấp nhận nó và cố gắng làm một phần của tương lai đó.
Số ngày đầu năm mới về Gen Z đã khép lại. CEO Lab mời các bạn cùng hành trình khám phá về một miền đất được mệnh danh là quốc gia khởi nghiệp Israel, được biết đến là đất nước nhỏ bé nhưng có số lượng các công ty công nghệ đạt chuẩn Unicorn nhiều nhất theo đầu người. Đó là chưa kể đến các công ty Unicorn của người Do Thái, người Israel được đặt tại các quốc gia khác trên thế giới. Tại sao một đất nước nhỏ bé chỉ với 9 triệu dân và chỉ vừa thành lập 75 năm về trước lại có thể vươn lên là một quốc gia khởi nghiệp? Để tìm hiểu về kỳ tích kinh tế này, Trong 6 ngày Tết sắp tới, CEO Lab sẽ dẫn dắt các bạn trong hành trình tìm hiểu về Israel qua loạt bài 6 số podcast. Số đầu tiên sẽ giới thiệu với các bạn về viện nghiên cứu khoa học Weizmann và vị tổng thống lập quốc của Israel, tiến sĩ Chaim Weizmann. Xuất thân là một nhà khoa học với những phát minh khoa học có giá trị kinh tế rất lớn. Một nhà ngoại giao chính trị xuất sắc đã đem đến cho dân tộc Do Thái cơ hội quay về quê hương của mình để thành lập nhà nước Israel. Và điều đặc biệt, ông là một nhà giáo dục với một niềm tin rằng khoa học sẽ đem đến cho vùng đất này hòa bình và sự tái sinh của thế hệ trẻ, là suối nguồn vun đắp cho đời sống tinh thần và đời sống vật chất. Số podcast thứ hai sẽ dẫn chân các bạn về miền đất thánh Jerusalem, là cái nôi của các tôn giáo lớn trên thế giới, Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, và cùng tìm hiểu về những điểm vô cùng đặc sắc về hệ thống giáo dục của người Do Thái theo mô hình Yeshiva. Sẽ hé mở tại sao nền văn minh Do Thái là nền văn minh cổ đại nhất, không những được bảo tồn sau nhiều nghìn năm lịch sử, được truyền lại đến nhiều thế hệ sau, mà thậm chí còn phát triển mạnh mẽ tại New York, kinh đô của thế giới hiện đại. Nếu coi văn hóa học của người Do Thái là một phần hồn không thể thiếu khi nói về họ, thì văn hóa gia đình của người Do Thái như là một trái tim giữ nhịp đập cho những con người này, nuôi dưỡng cho cộng đồng Do Thái khắp nơi trên thế giới. Số thứ ba sẽ cùng các bạn tìm hiểu về giá trị gia đình của người Do Thái. Ngày Shabbat hàng tuần mà người Do Thái rất coi trọng là những khoảng lặng cần thiết để mỗi người phục hồi năng lượng và dành thời gian bên những người quan trọng nhất cuộc đời mình. Đó chính là gia đình. Số thứ tư, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về giá trị cộng đồng của người Do Thái. Từ nền tảng gia đình bền chặt, người Do Thái xây dựng những tập quán, văn hóa cộng đồng vô cùng đặc sắc, ví dụ như các ngôi làng kibbutz. Số thứ năm, CEO Lab sẽ giới thiệu với các bạn về cuộc sống và sự nghiệp của hai người phụ nữ khởi nghiệp ở Israel. Họ chỉ là hai trong số nhiều người phụ nữ Israel mà mình đã từng gặp, đã đem đến cho mình lòng mến phục và nhiều suy nghĩ sâu sắc về cách tổ chức cuộc sống để không bao giờ phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp. Hy vọng câu chuyện của họ sẽ là nguồn cảm hứng cho các bạn nữ có nhiều ước mơ trong dịp năm mới. Và số cuối cùng, CEO Lab sẽ zoom cận cảnh một công ty công nghệ ở Israel để cùng tìm hiểu cách họ tiếp cận và giải quyết những vấn đề công nghệ, tổ chức phát triển sản phẩm, cũng như những chia sẻ về cách người Do Thái đối diện rủi ro và thất bại trong hành trình khởi nghiệp. Hy vọng 6 số ngày Tết này sẽ đem đến cho cộng đồng CEO Lab nhiều suy nghĩ về hành trình vươn lên của một đất nước với ý chí, lòng can đảm và tinh thần sáng tạo không ngừng.